với gia đình.
Người từ bi yêu thương và tha thứ với chúng ta. Này lòng người ơi, hãy mau mau quay về với Chúa ta.
Hãy xé lòng, đừng xé áo, hãy trở về, về với gia đình. Hãy xé lòng, đừng xé áo, hãy trở về, về với gia đình.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu còn đang ở Galilea, thì Chúa Giêsu bảo các ông rằng: Con người sắp bị nộp vào tay người đời. Họ sẽ giết người, nhưng ngày thứ ba người sẽ sống lại. Các môn đệ rất đỗi buồn phiền. Khi các ngài đến Capernaum, thì những người thu thuế đền thờ đến gặp Phêrô mà hỏi rằng: Thầy, các ông không nộp thuế đền thờ sao? Ông nói: Có chứ. Khi ông về đến nhà, Chúa Giêsu hỏi đón trước rằng: Simon, con nghĩ sao? Vua chúa trần gian thu thuế má hạng người nào vậy? Đòi con cái mình hay là người ngoài? Ông thưa rằng: Đòi người ngoài. Chúa Giêsu bảo ông rằng: Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để chúng ta không làm cho họ vấp phạm, con hãy ra biển thả câu. Con cá nào câu lên trước hết thì bắt lấy. Mở miệng nó ra, con sẽ thấy một đồng tiền. Con hãy lấy tiền đó mà nộp cho họ, trả phần thầy và phần con.
Và hôm nay chúng ta thấy bài đọc phúc âm liên quan đến hai thứ. Trước hết là Chúa báo tin là Chúa sẽ bị khổ nạn, tử giá và phục sinh. Thứ hai là vấn đề nộp thuế. Chúa chỉ cách cho ông Thánh Phêrô đi ra biển câu cá rồi lấy cái đồng tiền ở trong miệng con cá được câu đầu tiên đó về để trả thuế đền thờ cho Chúa và cho Thánh Phêrô. Nộp thuế với lại nộp mạng đây, nó đi đôi với nhau, bất khả phân ly. Ở trên thì Chúa nói Chúa nộp vào tay người đời. Đấy, con người sắp bị nộp vào tay người đời. Còn ở dưới thì Chúa nói là sao? Con hãy lấy tiền đó mà nộp cho họ. Chúng ta thấy chữ nộp của Việt Nam không? Hết sảy ha? Hết sảy. Thật sự là chữ nộp đó. Mà nó bao gồm việc nộp thuế mà lại nộp mạng nữa. Hay, nó đi với nhau đấy các anh chị ơi. Chứ không có tách lìa đâu nhá. Mà lại nộp cho có hai người thôi, là Chúa Giêsu và ông Thánh Phêrô. Bởi vì hai vị này, cả Chúa lẫn Thánh Phêrô chết như nhau. Vẫn biết sau này Thánh Phêrô không dám treo trên cây thánh giá giống như thầy, mà xin được treo ngược. Bởi vì Chúa Giêsu ở trên bờ biển Tiberia khi sống lại thì nói với Thánh Phêrô là: Khi còn trẻ con muốn đi đâu thì đi, nhưng khi về già thì con phải đưa tay ra cho người ta đưa con đi đến chỗ nào con không muốn. Rồi sau đó Chúa nói hãy theo thầy. Có nghĩa là Thánh Phêrô đó sẽ được chết giống như Chúa vậy. Và bây giờ vấn đề nộp thuế cho con và thầy, ha, cho thầy và con đây ám chỉ là Chúa Kitô sẽ tử nạn và Thánh Phêrô sẽ theo ngài cũng được tử nạn như thế. Và cái nộp thuế này ám chỉ là Chúa Giêsu Kitô ở khổ nạn và tử giá đúng như người đã tin báo ở phía trên. Rồi, đấy là điều thứ nhất. Nhưng mà cái vấn đề đây là cái nộp thuế đây và cái vấn đề là con người sắp bị nộp vào tay người đời đây, nó liên quan gì đến vấn đề chính yếu ở trong bài đọc 1 không? Ở trong bài đọc 1, cái câu chính yếu đó là cái câu hãy cắt bì lòng dạ các ngươi. Tại sao phải cắt bì lòng dạ? Thì đây, chúng ta hãy nghe Chúa nói nhé. Hãy xem trời và các tầng trời, trái đất và mọi sự trên mặt đất đều thuộc về Chúa, là Thiên Chúa các ngươi. Nhưng Chúa chỉ quyến luyến cha ông các ngươi thôi, đã yêu thương các ông ấy. Và sau đó, trong mọi dân tộc, người đã chọn dòng dõi kế tiếp các ông ấy là chính các ngươi như ngày hôm nay đây này. Vậy các ngươi hãy cắt bì lòng dạ các ngươi và đừng cứng cổ nữa, vì Chúa là Thiên Chúa các ngươi, là Thiên Chúa trên hết các chúa, là chủ thể trên hết các chủ thể, là Chúa cao cả, quyền năng và đáng khiếp sợ, là đấng không vị nể một ai, vân vân. Thì như vậy có nghĩa là gì các anh chị? Cái câu mà em vừa trích ra có nghĩa là gì? Ý nghĩa của cắt bì lòng dạ có nghĩa là phải yêu Chúa trên hết mọi sự, hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Nó chỉ có ý vậy thôi. Nhưng mà còn cái ý nghĩa của việc cắt bì không? Cắt bì bề ngoài đó, em đang nói cắt bì bề ngoài đó, là có ý nghĩa gì? Là thuộc về Chúa, và là của Chúa, thuộc về Chúa, dâng lại cho Chúa. Đó là lý do. Chúng ta thấy tiếp tục lệ cắt bì hay luật cắt bì của dân Do Thái nó có từ hồi nào? Nó có từ hồi Abraham lựng, chứ không phải Moses. Từ hồi Abraham, tại sao Chúa lại muốn Abraham phải cắt bì? Thì tại vì cái người con mà Abraham sinh ra do lời hứa, chứ không phải do xác thịt, đó là Isaac. Cái người con đó là người con Chúa ban cho Abraham, chứ Abraham tự mình không có được cái người con đó theo tự nhiên, mà chỉ có được Ishmael là theo tự nhiên, là theo xác thịt thôi, với cái người nữ tỳ Hagai Ai Cập, là nữ tỳ của bà Sarah, là vợ của ông ấy. Rồi khi thấy mình không có con son sẻ, không sinh được nữa, thì cống hiến cái người nữ tỳ cho chồng mình, để chồng mình ăn ở với người nữ tỳ, để cho làm sao có con. Đấy, chúng ta thấy văn hóa hồi xưa, nhất là dân Do Thái, họ quan trọng cái vấn đề sinh con đẻ cái lắm. Chứ không phải giống như bây giờ là triệt sinh ăn tử, triệt sinh trợ tử, xong rồi phá thai, rồi ngừa thai. Không. Vì thế những người đàn bà nào không sinh đó, đó là một cái nhục, đó là một cái điều đáng xấu hổ. Nó là như thế đó. Đến nỗi các anh chị thấy không? Hai vợ chồng yêu thương nhau, ăn nằm với nhau. Vậy mà bây giờ đưa một người con gái khác cho chồng hưởng. Chúng ta thấy nó kỳ không? Đối với chúng ta văn hóa bây giờ nó kỳ. Nó là tội lỗi, nó là ngoại tình. Nhưng mà đây chính người vợ dâng, chính người vợ trao cho chồng, để chồng có thể có con. Đấy, chúng ta thấy nó quan trọng không? Người ta lúc bây giờ người ta để ý đến sự sống, đến con cái, đến nối dòng. Chứ không phải chỉ đến vấn đề tình dục không? Không có. Đấy, chúng ta thấy rõ ràng nhé. Nó là như thế. Do đó nên nếu chúng ta muốn phê bình một cái văn hóa nào, một con người nào, chúng ta phải ở vào cái thời điểm của họ, thì chúng ta mới chính xác phê bình họ. Chứ chúng ta cứ nhìn họ với con mắt của văn hóa bây giờ thì không thể nào phê bình được. Không thể nào mà lên tiếng chỉ trích họ được. Thấy không? Giống như trường hợp của Sarah dâng cái người nữ tỳ Ai Cập cho chồng mình để chồng mình có con. Vậy thì chúng ta thấy Ishmael được sinh ra bởi cái người nữ tỳ đó với ông Abraham. Đó là hoàn toàn là xác thịt thôi, chứ không phải do lời hứa. Bởi thế nên khi Ishmael sinh ra đâu có được cắt bì đâu. Bởi vì cái người con đó là người con sinh bởi xác thịt. Nhưng mà khi Isaac sinh ra thì lại cắt bì. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Isaac là người con Chúa ban cho Abraham, và Abraham phải dâng lại cho Chúa. Bởi vì Isaac là của Chúa ban cho Abraham, cho Abraham phải dâng lại, là thuộc về Chúa. Đấy, chúng ta thấy không? Cái nghi thức cắt bì có nghĩa là thuộc về Chúa.
Và cái luật cắt bì tượng trưng cho giao ước giữa con người và Thiên Chúa ở chỗ con người tỏ ra trung thành với giao ước của Chúa, đáp ứng lại tình yêu của Thiên Chúa. Và cái giao ước cắt bì này Thiên Chúa đã nói với Abraham trước khi sinh ra Isaac. Sau khi Chúa nói đến cắt bì thì Chúa hứa cho Abraham một người con theo lời hứa. Đấy, chúng ta thấy cắt bì nó liên quan đến đứa con sinh bởi lời hứa. Tuy nhiên, không phải chỉ có đứa con sinh bởi lời hứa cắt bì thôi, mà còn toàn thể mọi nam nhân thuộc về dân Do Thái hay sống với dân Do Thái đều phải cắt bì. Ishmael cũng được cắt bì, không phải từ lúc mới sinh, mà là vào lúc 13 tuổi, giống như Abraham đã cắt bì vào năm 99 tuổi, vào chính cái ngày mà Chúa lập giao ước với Abraham và muốn cho con người giữ giao ước của Chúa bằng việc cắt bì. và tất cả những nam nhân, dù không phải là dân Do Thái, dù là nô lệ mà sống trong gia đình Do Thái, cũng buộc phải cắt bì. Và sau này, chỉ có cắt bì mới được ăn mừng lễ vượt qua mà thôi. Giống hệt như bên Công giáo chúng ta, phải được rửa tội mới được rước lễ vậy. Bởi vì nghi thức cắt bì ám chỉ bí tích rửa tội của Kitô giáo, và ăn lễ vượt qua ám chỉ bí tích thánh thể của Kitô giáo. Chúa Giêsu Kitô đã đến là làm hoàn trọn lề luật là như thế. Tất cả những gì cựu ước vẫn còn đó, nhưng nó đạt đến cái tầm mức chính yếu của nó như Thiên Chúa muốn, như chúng ta thấy ở trong dân Do Thái và ở trong Kitô giáo bây giờ.
Nhưng mà tại sao mà chỉ có nam mà không có nữ cắt bì? Ấy, cái vấn đề nó chỗ đó nữa, chúng ta thấy không? Là bất cứ nam nhân nào của người Do Thái đều phải cắt bì ngay từ khi mới sinh, 8 ngày sau. Còn 40 ngày sau đó, thì chỉ có những đứa con trai đầu lòng mới được dâng thôi. Chứ không phải đứa con trai nào cũng dâng hết. Đấy, 40 ngày sau là như vậy. Và Chúa Giêsu đã chu toàn hai cái đó. 8 ngày sau Chúa cũng được cắt bì. 40 ngày sau Chúa cũng được dâng lên. Bởi vì Chúa là trưởng tử. Rồi Chúa là nam nhân. Do đó Chúa cũng được cắt bì. Chứ không phải là không. Bởi thế nên chúng ta cứ nghĩ là Chúa không có cái bộ phận đó. Không có bộ phận sinh dục đó hay là cái gì đấy. Bởi vì Chúa đâu có cái đó. Bởi bây giờ chúng ta mắc nguyên tội rồi nên chúng ta nghĩ những cái đó là xấu. Nhưng mà thật sự nó là bộ phận của con người. Bộ phận trong thân thể không thể thiếu được. Đó, đó nó đâu có gì xấu đâu. Trừ khi chúng ta lạm dụng nó để chúng ta hưởng thụ thì cái đấy là khác. Nhưng mà tự nó vẫn là tốt. Ngay từ ban đầu khi dựng nên ai giống mẹ bà. Ai giống bà trần chuồng mà. Đâu có xấu hổ gì đâu. Thế không? Cho đó nên Chúa Giêsu thật sự là được cắt bì. Máu chảy ra đàng hoàng. Đó, và Đức Mẹ thấy Chúa Giêsu con của mình là con người thật. Đấy, có cái bộ phận đó đó. Chứ không phải là không có. Rồi ông tư tế cắt bì cũng thấy luôn. Ở Thánh Du Xe cũng thấy luôn. Chứ không phải Chúa Giêsu là người giả, người thật. Và cái cắt bì của Chúa Giêsu đó cũng ám chỉ là cuộc tử nạn của Chúa Kitô sau này. Đấy, Chúa vừa sinh ra, được cắt bì 8 ngày sau, ám chỉ Chúa Kitô tử giá luôn. Và bây giờ trở lại vấn đề nam nhân của người Do Thái được cắt bì. Cắt ở chỗ nào? Cắt ở ngay cái quy đầu á, tức là cái đầu với dương vật ở cái da ở chỗ đó. Nó là tiêu biểu cho một thực tại. Đó, và nó có ý nghĩa là đấy, đứa con trai này thuộc về Chúa. Vậy thì đứa con gái không có cắt bì, không có cái bộ phận đó giống như nam nhân thì không thuộc về Chúa à? Ha, đấy không, chúng ta thấy không? Nó liên hệ thứ tứ tông cả. Thì thưa các anh các chị, sở dĩ chỉ có nam thôi đó là vì sao các anh các chị? Nam á tình dục mạnh hơn tình cảm. Còn nữ á tình cảm hơn là tình dục. Bởi thế nên nam á thường thường là hay muốn chiếm đoạt. Còn nữ á vì là thiên về tình cảm. Bởi thế nên hễ mà được yêu thì sẽ yêu lại. Và khi đã chiếm trọn con tim của nàng rồi đó là thôi đó, có thể nàng cũng tự động hiến thân luôn. Chúng ta thấy không? Nó là thực tế, nó là như vậy. Vì thế nên bây giờ cái vấn đề sinh sản là do tình dục, vẫn biết là tình cảm nữa, nhưng mà cái tình cảm nó làm cho nó gắn bó, nhưng mà cái tình dục nó mới sinh sản. Và vậy thì thế nên nam nhân nó mạnh tình dục. Bởi thế nên phải cắt bì nam nhân. Để cho biết được là con người ta thuộc về Chúa, không thể sống theo xác thịt hoàn toàn và chỉ có hưởng thụ vào thôi. Trái lại phải sống xứng đáng với con cái của Thiên Chúa, sống thánh thiện. Đấy, cái cắt bì nó có ý nghĩa như vậy. Thuộc về Chúa là một chuyện, thứ hai là phải từ bỏ con người cũ, con người xác thịt, con người trần thế của mình để sống cho Chúa mà thôi. Phép bí tích rửa tội cũng vậy. Rửa tội là để tẩy rửa những con người cũ, mặc lấy con người mới. Phép cắt bì cũng thế. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây thì Chúa lại không nói về cắt bì bề ngoài. Chúa lại nói cắt bì lòng dạ. Mà cắt bì lòng dạ đây thì nữ cũng có luôn. Bởi vì Lòng dạ đây ám chỉ cái gì? Ám chỉ đam mê nhục dục, tính mê nết xấu, đủ mọi thứ mầm mống tội lỗi phản lại Chúa. Bởi thế nên nữ cũng phải cắt bì luôn, cắt bì lòng dạ. Còn nam thì cắt bì cái bề ngoài để tượng trưng. Vì nam á, giống như là Isaac là nam, và Chúa ban cho Abraham, và Abraham đã dâng lại cho Chúa bởi vì là thuộc về Chúa. Và cắt bì đây ám chỉ cái vấn đề thuộc về Chúa và phải sống trọn cho Chúa, giống như là Chúa đã yêu mình thì bây giờ thuộc về Chúa. Nhưng mà còn cắt bì lòng dạ đây mới là cái chính yếu. Bởi vì khi cắt bì lòng dạ đó là cái lòng của chúng ta đó phải làm sao từ bỏ để có thể thuộc trọn về Chúa. Còn nếu chúng ta không từ bỏ đó thì dù là nam dù là nữ đi nữa cũng sẽ tiến tới xác thịt, hoàn toàn sống theo xác thịt. Nữ thì được thương yêu, do đó cống hiến hết, đôi khi còn đi làm cái vấn đề đó nữa, gọi là làm điếm đó, để mà sinh sống, để mà hưởng thụ được nhiều người đàn ông chẳng hạn thế. Đấy, chúng ta thấy không? Vì thế nên cũng phải cắt bì luôn. Cắt bì đây là áp dụng với tất cả mọi người để thuộc về Chúa, từng người một và toàn dân Do Thái.
Đó là ý nghĩa hãy xé lòng chứ đừng xé áo. Cắt bì lòng trí của con người chính là xé lòng chứ không phải xé áo, chứ không phải chỉ có cắt bì bề ngoài tượng trưng biểu hiệu vậy thôi. Chúa muốn con người ta phải thuộc trọn về Chúa với tất cả tâm hồn mình.
Vậy thì cắt bì đây nó liên quan đến vấn đề của bài phúc hôm nay như thế nào? Cũng là vấn đề là Chúa Kitô khổ nạn tử giá. Đấy, chính Chúa đã là một người con trai và đã được cắt bì là ám chỉ khổ nạn và tử giá của Chúa Kitô. Và cái nộp thuế đền thờ đây ám chỉ cái gì? Cái thân xác của chúng ta nói riêng cũng như là toàn thân của chúng ta, toàn con người chúng ta nói chung là đền thờ của Thiên Chúa. Bởi thế nên chúng ta thuộc về Thiên Chúa, là nơi Chúa ngự. Do đó chúng ta phải giữ mình rất là xứng đáng để cho Chúa ngự, chứ không thể sống theo đam mê nhục dục, tính mê nết xấu, ám chỉ là cắt bì lòng là gì? Để cho Chúa ngự nơi thân xác của chúng ta và nơi cả con người chúng ta nữa. Đấy, chúng ta thấy cái bài đọc 1 và bài phúc âm nó liên quan đến nhau như vậy đấy. Xin Chúa cho chúng con cũng biết cắt bì lòng trí của chúng con, để lòng trí chúng con hoàn toàn thuộc về Chúa thôi. Cuộc đời của chúng con chỉ sống cho Chúa thôi, như Chúa đã thương yêu chúng con. Và nếu chúng con có vì yếu đuối mà phản lại với những gì mà Chúa đã ban cho chúng con khi chúng con chịu phép rửa tội để nên con của Chúa, thì xin Chúa hãy tha thứ cho chúng con, để chúng con nhận cảm nhận thấy lòng thương xót Chúa, mà cũng biết yêu thương tha thứ cho anh chị em chúng con như chúng con được Chúa thương chúng con vậy. Amen.
Hãy xé lòng đừng xé áo, hãy trở về về với gia về. Hãy xé lòng đừng xé áo, hãy trở về về với gia về.
Vì người từ bi yêu thương và tha thứ với chúng ta, nay lòng người ơi hãy mau mau quay về.